của mỗi con dân này.
Là lúc này đời tôi đây nhớ ân kia như tôi thấy bởi Giêsu từ hố tâm lên đây. Từ xưa tôi đi đâu đâu mà nay thấy chân lý đây chính lúc lòng hơn có Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 10 và câu 17 đến câu 22. Về phần anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi của mình. Đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời này, theo kẻ cầm quyền trên không trung, là tà linh đang hành động giữa các con cái không vâng lời. Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa. Theo lẽ thật, nhiên chúng ta là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình. Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu. Và trong Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng được ngồi trên trời với Đấng Christ, để trong các đời sau Ngài có thể bày tỏ sự giàu có vô lượng của ân sủng Ngài, được thể hiện qua lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu. Điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Đó không phải là thành quả của việc làm. Vì thế không ai có thể tự hào, vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giêsu Christ, để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống. Vậy Ngài đã đến để rao truyền tin mừng hòa bình cho anh chị em là những người ở xa, và hòa bình cho những người gần gũi bên Ngài. Vì nhờ Ngài, cả hai khối dân chúng ta có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Đức Thánh Linh. Như thế, anh chị em không còn là người xa lạ hoặc dân ngoại nữa, nhưng anh chị em là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những người nhà trong gia đình của Đức Chúa Trời, được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các tiên tri, với chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà. Trong Ngài, cả cấu trúc được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh cho Chúa. Trong Ngài, anh chị em cũng được xây dựng với nhau thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang ở trong chủ đề ngồi đi đứng trong sách Ê-phê-sô, có nghĩa là Kinh Thánh dạy chúng ta cần nhớ lại địa vị của mình trong Chúa. Là ngồi, trước khi chúng ta đi, có nghĩa là chúng ta sinh hoạt với nhau. Và đứng là thái độ của chúng ta đối với kẻ thù là ma quỷ. Trong bài này, chúng ta được dạy là phải nhớ đến địa vị của mình. Nhớ là chuyện cần. Tôi có thuộc lại cho Hội Thánh là khi trước khi tôi đám cưới, có một người kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi nghĩ là với ý là cảnh cáo tôi. Họ thuộc lại câu chuyện của một vị mục sư trẻ cưới vợ, rồi cũng lo cho Hội Thánh. Rồi trong một Chủ nhật đó thì ông lo giảng cho Hội Thánh, rồi tiếp đón, chào đón các tín đồ, các thân hữu, rồi lái xe đi về, lấy thức ăn ra ăn thì không thấy gì lạ lạ. Ông mới nhớ rằng, ồ, mình đã có vợ rồi. Số là như vậy, là mình chạy về nhà mà mình quên đón cô vợ mình về. Cho nên ông mới chạy lại nhà thờ, thì thấy cô vợ đang ngồi đó khóc, đúng không? Có nghĩa là ông chồng của mình là nhớ những người khác mà quên mình. Tôi đám cưới là cũng gần 30 năm rồi mà tôi không bao giờ quên cái lời cảnh cáo đó. Nghĩa là làm chuyện gì làm, có những chuyện cần phải nhớ. Thì cuộc đời chúng ta theo Chúa có những chuyện chúng ta cần phải nhớ. Tại vì nếu mà chúng ta không nhớ thì chúng ta sẽ làm những cái việc không có ý nghĩa, không đúng, và phải làm trở lại. Kinh Thánh nói rằng vậy, xin anh chị em hãy nhớ lại rằng trước kia theo phần xác anh chị em là dân ngoại, Hôm nay chúng ta sẽ học ba điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta cần nhớ. Tôi mong rằng chúng ta sẽ nhớ ba điều này. Điều thứ nhất chúng ta cần học đó là từ chết đến sống. Chúng ta cần nhớ địa vị của chúng ta là từ chết cho đến sống. Câu 1 ở trong Ephesians đoạn 2 nói rằng: về phần anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi của mình. Đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức là sống theo xu hướng của đời này, theo kẻ cầm quyền trên không trung, là tà linh đang hành động giữa các con cái không vâng lời. Chết về vi phạm tội lỗi của mình là sao? Có người nói rằng trước khi mà tôi tin Chúa, tôi vẫn sống, tôi vẫn là người đàng hoàng, làm nhiều chuyện tốt. Tôi biết có những người có một đời sống rất là bê bối, tin Chúa được thay đổi, tôi tin điều đó. Nhưng mà tôi không phải là điều đó, tôi không phải là người như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu chữ chết mà Kinh Thánh nói tại đây. Quý vị có nhớ câu chuyện của người con trai hoang đàn dùng phần gia tài của mình đi xa nhà cha, phung phí, sống phóng đãng? Chúng ta nhớ chuyện đó phải không? Khi ông trở về thì Kinh Thánh chép như thế nào? Người con nói với cha: thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc vào cho cậu, hãy đeo ngón nhẫn vào ngón tay của cậu, hãy lấy giày mang vào chân của cậu, và hãy bắt một bò con mập làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con của tôi đây tưởng đã chết mà bây giờ còn sống, tưởng đã mất mà bây giờ đã tìm lại được. Thế là họ bắt đầu ăn mừng. Như vậy chết có nghĩa là sao? Đối với người cha đó, khi người con mình đã sống xa mình, đã sống theo ý riêng, thì không còn liên lạc nữa, thì đối với ông đã chết rồi. Và vì vậy khi người con đã trở về thì ông nói rằng người con đáng lẽ tưởng đã chết rồi, bây giờ sống. Như vậy chúng ta hiểu được ý nghĩa chết đó phải không? Một người có thể sống động, có thể làm rất là nhiều việc, nhưng mà khi tách rời với Đức Chúa Trời thì là chết trước mặt Ngài. Và đây là điều đau khổ của nhiều người trong chúng ta, là tại vì con cháu của mình đã chết rồi, không có muốn liên lạc với mình nữa. Cho nên chúng ta hiểu được điều này khi có những người có vẻ rất là sống, nhưng mà đối với Chúa là chết. Sống ngược lại với Ngài, nghịch lại với Ngài, và không liên lạc với Ngài, không biết ơn Ngài, không tương giao với Ngài. Cho nên khi Kinh Thánh nói rằng anh em phải nhớ rằng mình đã chết với Chúa, bây giờ mình được sống với Chúa, như vậy chúng ta phải hiểu được địa vị của chúng ta là địa vị rất là đặc biệt mà chúng ta không được quên. Câu 5 nói tiếp rằng: ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm mình, Ngài đã làm cho chúng ta cùng sống lại với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu. Có nghĩa là khi chúng ta xa cách Chúa đó, thì chúng ta được sống lại không phải là nhờ chúng ta làm cái công đức nào rất là lớn, mà chúng ta được sống lại trong Đấng Christ. Khi chúng ta được gắn vào Chúa thì chúng ta được sống lại. Và điều này có nghĩa là sao? Chúng ta được sống lại phần tâm linh là gắn với Chúa. Như hôm đầu tiên tôi có nói đến cái quyền lợi của người công dân Hoa Kỳ phải không? Một trong những quyền lợi đó là khi một người đã trở thành công dân Hoa Kỳ rồi sinh con á, thì dầu sinh con ở nước nào đi nữa thì đứa con đó vẫn được kể là công dân Hoa Kỳ. Như vậy đứa con đó trở thành công dân Hoa Kỳ vì nó ở trong cha mẹ nó. Thưa rõ không? Nhưng phải nó làm cái công trạng gì, không phải là nó thuộc dòng giống gì, theo DNA nào, hay là da trắng da vàng gì, nhưng vì nó ở trong cha mẹ của nó là người được nhận bước vào ở trong công dân Hoa Kỳ. Thì ở trong Chúa, khi chúng ta ăn năn tội lỗi mình và nhận Chúa là cứu Chúa và chủ của mình, thì địa vị của Chúa chúng ta được nhận. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta cần phải nhớ điều đó. Câu số 6 nói rằng: và trong Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngồi ở trên trời với Đấng Christ, để trong các đời sau Ngài có thể bày tỏ sự giàu có vô lượng của ân sủng Ngài, được thể hiện qua lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy, trong thực tế, cái chuyện nhớ lại địa vị từ chết đến sống của mình có nghĩa là gì? Thứ nhất là chúng ta phải biết ơn Chúa và khiêm nhường. Chúng ta không thể tự hào vì mình là, vì mình chỉ là công việc tay Chúa làm, là tác phẩm của Chúa mà thôi. Chúng ta không phải trở thành con cái Chúa tại vì Chúa thấy chúng ta thánh thiện quá cho nên Chúa phải cho chúng ta làm con của Ngài. Không phải. Từ khi chúng ta còn là kẻ có tội, Ngài yêu thương, Ngài cứu chúng ta, và nhờ đó chúng ta có địa vị sống ở trong Chúa. Thứ nhì, chúng ta mới biết rằng cái địa vị mà sống đối với Chúa là cái địa vị phải gắn vào Ngài, chứ không phải là mình đi nhà thờ tự nhiên là được. Cái nhiều người nghĩ mình gắn với Chúa là chỉ gắn lần lúc mình tin Chúa và làm lễ báp têm mình gắn thôi, và sau đó là tự ai nấy sống. Và điều đó là điều rất là nguy hiểm, tại vì chúng ta biết rằng có những cái cây mà nếu mà quý vị, ví dụ như hoa cấm, nếu hoa này, thật ra hoa này khi nó đã được cắt á, bị cắt ra đó, thì nó sẽ chết thôi. Hoa này quý vị mà để ở trên xi măng nắng nó sẽ làm cho nó chết thôi. Nhưng mà có một số loại hoa, có một số loại cây mà quý vị vùi vào đất á, thì nó sẽ và tưới nước thì nó sẽ sống thôi. Thí dụ giống như cây nha đam, quý vị không cần làm gì nhiều, quý vị chỉ lấy một cái khúc của nó cắm vào đất, tưới nước, chúng ta không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà sẽ sống, nó sẽ phát triển. Thì như vậy, chúng ta, thứ nhất chúng ta cần phải hỏi với Chúa rằng chúng ta có cái sự gắn kết đối với Chúa không? Chúng ta có đời sống cầu nguyện với Chúa không? Chúng ta có được cái sự an ủi khi cần được an ủi? Ở trong lúc bối rối, chúng ta có tìm biết được ý muốn của Chúa soi dẫn mình không? Chúng ta không cần hiểu hết mọi sự khi chúng ta học Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta cũng không cần biết hết ý muốn của Chúa đối với thế giới, đối với vũ trụ. Nhưng mà chúng ta có biết đủ ý muốn của Chúa cho cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có được sự bình an của Chúa không? Tại vì khi chúng ta gắn với Chúa thì Kinh Thánh nói Chúa sẽ cho chúng ta sự bình an vượt quá để cầu xin và suy tưởng. Và vì vậy chúng ta phải nhớ đó là địa vị của chúng ta. Nếu chúng ta nói chúng ta là con cái của Chúa mà chúng ta sống không bình an, không có sự an ủi, không có sự soi sáng, thì coi chừng chúng ta đã quên địa vị của mình. Giống như người con hoang đàng quên địa vị làm con của mình để làm theo ý riêng của mình. Nhưng mà nhớ lại địa vị từ chết đến sống cũng giúp cho chúng ta có thể giúp người khác từ chết đến sống. Và đó là cái huyền nhiệm của một người có thể theo Chúa. Hồi nãy khi tôi nói đến cây nha đam, có một số người gật đầu, tại vì tôi nghĩ rằng mấy người đó đã làm rồi. Thì mình đâu có cần giỏi về trồng trọt đâu. Mình lấy một khúc nha đam, mình để xuống dưới đất, mình tưới nước, nó sẽ lên. Và đó là cách chúng ta giúp cho người khác đến với Chúa. Tại vì chúng ta từng là khúc nha đam đơn sơ, tin lời Chúa được tưới, và chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và việc giúp một người đến với Chúa không có quá phức tạp. chúng ta để người đó gắn tâm linh của họ vào Chúa, và Chúa sẽ làm công việc còn lại. Cho rõ không? Như vậy điều đầu tiên chúng ta cần nhớ trước khi chúng ta làm rất là nhiều việc là chúng ta phải biết địa vị của mình. Chúng ta phải nhớ lại địa vị của mình là từ chết đến sống, để chúng ta biết ơn Chúa, để chúng ta gần Chúa, và chúng ta biết giúp người khác được lớn lên trong Chúa, được gắn trở lại về phía Chúa. Đó là điều thứ nhất chúng ta học. Quý vị xin hỏi cái bác ngồi cạnh bên là bác có trồng nha đam bao giờ chưa? Tại vì đó là hình ảnh giúp cho chúng ta nhớ. Tôi chưa làm chuyện đó, nhưng mà tôi thấy mẹ tôi làm, tôi thấy vợ tôi làm, okay? Tôi cũng tin điều đó. Điều thứ nhì Kinh Thánh dạy cho chúng ta đó là chúng ta phải nhớ địa vị của chúng ta là từ thù nghịch với Đức Chúa Trời đến hòa thuận với Đức Chúa Trời. Quý vị đọc chung với tôi câu 14 và câu 16, chúng ta cùng đọc. Thật vậy, chính Ngài đã đem lại hòa bình cho chúng ta. Ngài đã làm cho hai khối dân tộc trở thành một và đã phá vỡ bức tường thù nghịch ngăn cách giữa chúng ta qua thân thể Ngài. Qua thập tự giá, Ngài đã giải hòa cả hai khối dân về với Đức Chúa Trời trong thân thể Ngài. Và như thế, Ngài đã tiêu diệt sự thù nghịch trên thập tự giá. Nhiều người chỉ nhớ cái phần đầu mà tôi nói thôi, có nghĩa là địa vị của mình là từ chết đến sống. Hồi xưa mình xa cách Đức Chúa Trời, bây giờ mình được gắn vào Chúa. Mà nếu mà không nhớ cái câu này á, thì chúng ta không thấy mối liên hệ gì của mình với những người chung quanh cả. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái địa vị của chúng ta là cái địa vị thù nghịch với Chúa, được giải hòa với Ngài, và Ngài đặt chúng ta ở trong một cộng đồng, mà chỗ đó chúng ta phải cũng từ thù nghịch cho đến hòa thuận. Đó là cái là Chúa ở Kinh Thánh nói rằng khi ở trong hội thánh Ê-phê-sô có hai khối dân có ác cảm với nhau, đó là khối dân Do Thái và khối dân không phải là người Do Thái. Họ có cách sinh hoạt khác nhau, ăn uống khác nhau, giữ ngày khác nhau, nghi lễ khác nhau, và họ không có ưa nhau. Và đó, nhưng mà ý muốn của Chúa không phải nói là ông nào Do Thái nhóm riêng đi, ông nào không phải Do Thái nhóm riêng, nhưng mà Chúa kết hợp họ lại với nhau để Chúa làm một phép lạ giải hòa. Kinh Thánh nói rất là rõ trong câu 16, qua thập tự giá Ngài đã giải hòa cho cả hai khối dân về với Đức Chúa Trời trong thân thể Ngài, và như thế Ngài đã tiêu diệt sự thù nghịch trên thập tự giá. Nên Chúa Giêsu đã chết để tiêu diệt sự thù nghịch giữa những khối dân với nhau, giữa những người có ác cảm với nhau, giữa người Bắc, người Trung, người Nam với nhau, giữa da vàng, da trắng, da đen. Tại vì trong Chúa thì Chúa phá vỡ những cái bức tường đó. Chúng ta biết bây giờ có những chuyện nhắc nhở chúng ta rằng khi người mẹ sinh con á, thì đôi khi thập tử nhất sinh. Nếu có những người mẹ đã suýt chết để sinh con á, thì khi người mẹ đó dạy các con của mình phải thương nhau, phải nhớ rằng mình thuộc về nhau, thì tôi nghĩ người con nào cũng cần nhớ đến chuyện đó. Thì Kinh Thánh nói rằng lý do mà chúng ta có thể ngồi gần với nhau là tại vì Chúa đã chết để thực hiện điều đó. Và khi chúng ta nhớ rằng Chúa đã chết để chúng ta có thể đến gần với nhau, thì chúng ta đừng xem thường điều đó. Tại sao chúng ta chịu khó ở gần, nâng đỡ những người khác tánh tình với chúng ta? Tại vì Chúa đã chết và Chúa muốn phá vỡ cái bức tường của chúng ta đối với nhau. Tại sao chúng ta tha thứ cho nhau? Tại sao chúng ta phải khích lệ nhau? Tại sao chúng ta phải nói thật trong tình thương đối với nhau? Là tại vì Chúa chết để điều đó được thực hiện giữa vòng chúng ta. Cho nên nếu Chúa đã chết để phá vỡ bức tường ngăn cách chúng ta đối với nhau mà chúng ta dựng thêm tường mới, thì chúng ta làm nghịch với thập tự giá của Chúa. Tôi xin lặp lại. Chúng ta là một trong Chúa, nhưng mà chúng ta dựng một số bức tường để chúng ta loại trừ nhau, để chúng ta có những phe nhóm chống nhau, là chúng ta làm nghịch lại với thập tự giá của Chúa, và chúng ta có tội với Chúa. Cho nên quý vị thấy lý do tại sao Kinh Thánh nói chúng ta phải nhớ lại địa vị của chúng ta không? Tại vì nếu mà chúng ta chỉ nhớ đến chính mình thôi, ý của mình thôi, thì có một số người chúng ta sẽ không muốn bao giờ đến gần. Chúng ta không muốn bao giờ họ đến gần chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nhớ địa vị của chúng ta trong Chúa, thì chúng ta sẽ sống khác. Chúng ta sẽ cầu nguyện khác. Chúng ta sẽ bắt tay chỗ khác. Kinh Thánh 3-4 lần nói hãy chào nhau bằng cái hôn thánh. Người Việt không có hôn nhau. Giờ chúng ta bắt tay, phải không? Mà bắt tay thánh với bắt tay không thánh nó khác. Khác làm sao? Bắt tay không thánh có nghĩa là bắt mặt cười, nhưng cái bụng là dao kiếm không à, phải không? Mà bắt tay thánh đó là mình dẹp hết mấy con dao đi. Đơn giản vậy thôi. Hồi sáng này quý vị bắt tay thánh hay là bắt tay không thánh? Là tại vì chúng ta phải nhớ điều đó. Không phải tại vì chúng ta thích điều đó, nhưng mà vì địa vị của chúng ta là như vậy. Mà thật ra sứ mạng hay là sứ điệp mà Chúa muốn hội thánh có đối với thế giới này là sứ điệp giải hòa giữa con người với Đức Chúa Trời. Khi có những tranh chấp với nhau, phần đầu tiên của chúng ta không phải là chọn phe nào, mà chúng ta phải làm sao cho mọi người phải hòa thuận lại với Chúa trước. Họ phải ăn năn với Chúa trước. Và đó là chỗ đứng của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhớ được địa vị của chúng ta là từ nghịch cho đến hòa. Và Chúa Giêsu cũng có nói rằng người nào làm cho con người hòa thuận với nhau được gọi là con Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta có nhớ địa vị làm con Đức Chúa Trời giữa những tranh chấp xung quanh không? Hay là chúng ta quên điều đó, chúng ta xông vào trong một phe để chúng ta làm nặng hơn tranh chấp đó? Chân lý là phải nói. Chân lý nói là sẽ có sự tổn thương, nhưng mà cái người làm điều đó phải nhớ rằng địa vị của mình là địa vị làm điều gì, nói điều gì cũng để cho người ta hòa thuận với Chúa và rồi với nhau. Và đó là điều Kinh Thánh nói chúng ta phải nhớ. Nếu chúng ta quên điều đó, chúng ta sẽ làm nhiều điều tốt mà có thể cho phe của mình, thì nó sẽ không có giá trị trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhớ hai điều. Đó là chúng ta cần nhớ địa vị của chúng ta là từ chết đến sống và từ nghịch đến hòa. Tôi xin chúng ta thêm một cái ý nữa về cái việc làm hòa chúng ta đối với nhau. Ở trong câu 4, câu 7 có nói rằng vậy Ngài đã đến để rao truyền tin mừng hòa bình cho anh chị em là những người ở xa và hòa bình cho những người gần gũi bên Ngài. Vì nhờ Ngài hai khối dân chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Cha trong một Đức Thánh Linh. Quý vị đọc lại câu 27 và có thấy sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời tại đây. Vì nhờ Ngài, là nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, hai khối dân chúng ta có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Đức Thánh Linh. Và đó là điều rất là thiêng liêng. Cho nên nếu khoảng cách chúng ta còn quá xa, thì hãy nhớ rằng địa vị Chúa muốn chúng ta có là từ nghịch đến hòa. Nếu chúng ta bị cám dỗ chỉ ở nhà mà không đi nhà thờ, không gia nhập nhóm nhỏ, thì hãy nhớ rằng địa vị của chúng ta là ở chỗ hòa với Chúa và hòa với những người xung quanh. Cho nên quý vị cứ làm theo tôi thôi, làm nhỏ cũng đơn sơ, nhưng mà nếu cứ quý vị làm thì quý vị nhớ, quý vị quay qua người kế bên đi, quý vị nói là tôi không có ngờ rằng tôi có liên hệ với bác. Quý vị không nói là quý vị không có nhớ. Không, mình tưởng mình đi nhà thờ là về Chúa thôi, nhưng mà mình đi mình gắn với Chúa là tự nhiên mình lại gắn với mấy người xung quanh này, mà mình quên. Chứ mình phải quay qua mình nói là tôi quên. Phải không? Mình quên thì mình nói mình quên. Tại vì mình quên chứ mới kêu mình hãy nhớ trở lại. Và điểm cuối cùng chúng ta học là cái điểm mà có vẻ khó nói, tại vì người ta không có thích cái chữ này trong thời đại của chúng ta, đó là từ phàm cho đến thánh. Đa số tín đồ ngày nay rất là sợ chữ thánh, mà người ngoài cũng sợ chữ thánh luôn. Ai mà kêu mình thánh đó là mình cũng ngại lắm. Và mình không ưa ai mình nói chả muốn làm thánh. Là cái chữ đó là cái chữ giống như nó có cái tính cách là nói đến một cái người khắt khe, mắc lỗi, khinh người, kiêu ngạo. Bây giờ trước khi nói ý nghĩa gì, chúng ta phải đọc rằng đây là ý muốn của Chúa và là địa vị của chúng ta. Vậy chúng ta đọc chung với nhau câu 20 đến câu 22. Chúng ta cùng đọc. Được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các tiên tri, với chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Trong Ngài cả cấu trúc được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh cho Chúa. Trong Ngài anh chị em cũng được xây dựng với nhau thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Chữ thánh tại đây, chữ mà Kinh Thánh nói rằng Chúa kết hiệp chúng ta để trở thành một nơi thánh mà Đức Chúa Trời ngự được đó, nó có nghĩa là biệt riêng ra cho Ngài. Và khi chúng ta hiệp lại thì ba ngôi Đức Chúa Trời ngự giữa chúng ta. Tại vì nơi Chúa ngự không phải là nơi bằng gạch, bằng đá. Trong thời kỳ Tân Ước Chúa nói rất rõ, khi chúng ta hiệp lại với nhau trong danh của Chúa thì chúng ta là những người bình thường được biệt riêng ra trên đất này để Chúa có mặt giữa vòng chúng ta. Khi bước vào trong hôn nhân thì người nam và người nữ biệt riêng mình cho người phối ngẫu của mình. Thưa phải không? Đó có phải là điều chính yếu trong hôn nhân, và ít ra là hôn nhân mà Chúa dạy, phải không? Khi đám cưới mà không biệt riêng mình cho người phối ngẫu mình á, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rất nhiều đổ vỡ, đau khổ, nhiễm độc cho đến các thế hệ khác có thể xảy ra. Tại vì người lập gia đình không biệt riêng mình cho người phối ngẫu. Đối với bên ngoài đó thì người ta có dấu hiệu là đeo nhẫn, phải không? Đeo nhẫn để người khác dòm là biết là không có available nữa. Tôi xin hỏi quý vị dịch chữ available là cái chữ gì trong tiếng Việt? Sẵn sàng. Nói một người không sẵn sàng thì cũng được, phải không? Tôi nghĩ cái chữ dịch cũng khó, tự nhiên dịch thì cũng khó. Bây giờ hỏi là thì cái chữ mà nó hơi dài chút mà nó tương đối sát nghĩa là sẵn sàng để dùng. Nhưng mà tôi xem từ điển lại nó có một cái chữ nó còn đau hơn nữa. Tại chữ available có nghĩa là có giá trị, có giá trị. Như vậy cái người đeo nhẫn nói cho những người khác biết rằng mình không còn giá trị nữa. Đồng ý không? Đồng ý không? Tôi có xin vợ là không có cho được, được không đeo nhẫn là tại vì tôi dị ứng với lại kim loại, đúng không? Tuy nhiên theo định nghĩa này thì tôi cũng không còn giá trị trên cái thị trường đó nữa. Đồng ý không? Thì bây giờ ai ở đây đeo nhẫn xin quay qua người kế bên nói rằng tôi hết giá trị rồi. Tại vì nếu quý vị quên chuyện đó, quý vị tưởng là quý vị còn giá trị trên thị trường kia, nó rất là nguy hiểm. Chuyện buồn là cái những người đeo nhẫn mà tưởng mình có giá trị với cái thị trường kia ở bên ngoài. Và chuyện buồn hơn là có những người thuộc về Chúa mà không biệt riêng mình cho Chúa. Và đối với hình ảnh mà Chúa đã chết để chúng ta thuộc về Ngài thì quên chuyện đó là bất trung với chính Ngài. Chúa Giêsu nói rằng chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời mà làm tôi ma môn. Đối với người ngoài chạy theo tiền có thể là chuyện tốt, nhưng mà đối với Chúa chúng ta kể tiền là trên hết thì chúng ta bất tung với Chúa. Kinh Thánh bảo rằng chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở trên thế gian nữa, vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đó. Như vậy từ phàm cho đến thánh không có nghĩa rằng chúng ta trở thành quá thiêng liêng rồi xa cách với người khác. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng cái người mà thờ tiền trên hết, quý vị phải biết là cái người mà thờ tiền trên hết mà gặp quý vị thì quý vị phải lo về người đó. Tại họ có thể không có trọng tình bạn nữa, họ không có thể trọng lời nói nữa, họ có thể làm hết mọi cái vì tiền là trên hết với họ. Họ có thể gạt quý vị, họ có thể thất hứa với quý vị, họ có thể lừa quý vị. Cho nên chuyện đó không phải là chuyện khiến cho chúng ta trở thành cái người quá khích, nhưng mà là một con người có thể tin cậy được. Nếu chúng ta chạy theo danh tiếng thì chúng ta sẽ trở thành một cái người lợi dụng người khác rất là nhiều. Nhưng nếu chúng ta tôn thờ Chúa thì chúng ta có thể được tin cậy hơn. Người biệt riêng mình cho người phối ngẫu thì có những việc họ sẽ từ chối, không tham dự, dù họ có quyền tham dự. Có những chỗ họ sẽ từ chối không đến, có những party họ không cần đi, có những cuộc đi chơi sang trọng cũng không cần tham gia. Biệt riêng cho Chúa cũng vậy, có những việc chúng ta có thể làm mà chúng ta không làm vì nó không ích lợi. Ngược lại, biệt riêng mình cho Chúa là có những việc bình thường mình sẽ không làm, nhưng chúng ta phải làm vì chúng ta thuộc về Chúa. Biệt riêng cho Chúa có nghĩa là có những điều mình phải nói dầu mình ngại. Biệt riêng cho Chúa có nghĩa là có những điều chúng ta phải chia sẻ vì lòng kính yêu Chúa. Biệt riêng cho Chúa có nghĩa rằng có những chuyện chúng ta phải tranh đấu vì chúng ta thuộc về Chúa. Cho nên câu hỏi rằng chúng ta có quên địa vị thuộc riêng về Ngài không? Và cuộc đời đi theo Chúa phải là cuộc đời mỗi ngày thuộc về Chúa rõ ràng hơn. Quý vị ơi, đây không phải là cái chuyện lạ của những người theo tôn giáo cực đoan đâu, mà thật ra suy nghĩ cho đúng thì đây là điều cần cho tất cả mọi người. Thí dụ, một bác sĩ giải phẫu cho một người, thì người bác sĩ đó mà đúng lương tri đó, là phải dành hết tâm trí, tâm lực của mình, sự chú ý của mình, không nhậu ngày hôm trước, không làm đủ thứ để có thể tập trung làm tại việc chuyện đó, chuyện chết sống của người này. Chúng ta đồng ý không? Còn nếu ông nói là chuyện tôi nhậu là chuyện riêng của tôi, ok, rồi ông nhậu bí tỉ rồi ông tới ông mổ người nhà mình chịu không? Mà là chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta phải tách mình ra khỏi nhiều điều. Không phải vì Chúa cấm chúng ta, nhưng vì chúng ta đã thuộc riêng về Ngài. Có những việc chúng ta làm không phải vì ai buộc chúng ta, nhưng vì chúng ta yêu kính Chúa. Câu hỏi trong lòng quý vị thuộc về ai? Có điều gì chúng ta cần xin Chúa tha thứ tại vì chúng ta quên mình thuộc riêng về Chúa không? Có điều nào chúng ta phải xin Chúa tha thứ tại vì chúng ta tưởng rằng mình thuộc riêng về mình và mình sống theo kiểu của mình? Nhưng mà chúng ta bàn tiệc thánh của Chúa, chúng ta phải nói rằng Chúa, con thuộc về Ngài, vì Ngài đã mua con bằng giá rất cao rồi. Thật ra quý vị biết không, cái việc mà nhớ nó có ý nghĩa rất là lớn. Tôi quan sát có những người vì cao tuổi dần dần quên, và tôi thấy rằng cái chuyện mà họ còn nhớ trở lại nó có ý nghĩa lắm. Chúng ta biết có nhiều bác cao tuổi quên, và những điều mà thường nhớ trở lại là tên của con mình, phải không? Tôi biết có những người con đông nhưng mà nhớ hết tên và đọc theo thứ tự từ đứa lớn tới đứa nhỏ. Nhưng mà rồi đến một lúc á, bác đọc tên con của mình vanh vách, nhưng mà cái thằng con nói chuyện với mình không biết nó là con của mình. Nói tên của con mình giống như nói về cái người thứ ba thôi đó. Còn cái ông mà nói chuyện với mình là không có biết. Và rồi cái quên đó có thể quên về chính mình luôn. Khi bà ngoại các cháu đến 90 mấy tuổi bắt đầu quên tới mức độ đó đó, thì khi các con tôi gọi bà ngoại thương con không, thì tự nhiên bà thảng thốt nói rằng bà ngoại ở đâu, bà ngoại nào, bà không nhớ bà là bà ngoại nữa. Nhưng quý vị biết điều cảm động là tự nhiên trong cái trí nó còn mờ quá rồi, thì tôi tin rằng bà vẫn còn nhớ đến Chúa. Mấy con tôi nói rằng ha lê và nói là luya. Tôi nói Chúa ơi, trong tâm linh một cái người quên hết sự đời, quên mình là ai luôn, nhưng mà còn nhớ đến Chúa thì phước hạnh quá rồi, còn gì, phải không? Để Chúa đón bà đi phước hạnh quá, còn gì. Cho nên đôi khi nhiều lúc cuộc đời chúng ta đều đem hết mọi sự theo đâu, mà cũng không cần nhớ hết mọi sự. Nhưng có những sự chúng ta không bao giờ nên quên. Và tại bàn tiệc thánh thì Chúa nói với chúng ta rằng hãy làm điều này để nhớ ta. Thì nhớ đến Chúa thì chúng ta nhớ địa vị của mình trong Chúa. Chúng ta nhớ rằng mình đã được cứu từ chết đến sống, từ nghịch đến thù, và từ phàm đến thánh, biệt riêng cho Chúa.